Cũng nói họ biết cái này biết cái nọ, nó là thức, cũng thiền thức. Nhưng mà có thật sự cái thiền thức mình thiền như thế nào để mà mình đi đến thật sự cái thiền thức đúng nghĩa của nó?
À, theo sự nhận biết của tôi về vấn đề thiền thức anh đặt ra thì nó là vô cùng vô tận, không thể nói ai đạt được cái chữ thiền thức cả. Vì thiền thức là thiền, thức là thức giác. Bây giờ nếu cho tôi nói thì tôi chỉ nói có thể Đức Phật Thích Ca, rồi Đức Chúa Giêsu, những người đã thành đạo và đã để lại cho chúng ta tất cả những cái gì còn lại ngày hôm nay để đi theo con đường của quý ngài, thì quý vị đã đạt được thiền thức. Còn chúng ta ở đây là chúng ta đang đi trên con đường học để tiến về đạt được cái trạng thái thiền thức trong tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta đi trọn vẹn và chúng ta làm được tất cả mọi cái gì chúng ta cần làm để phục vụ cho người khác, hy sinh cho người khác, quên mình đi, thì ít nhất mọi người xung quanh thương yêu ta, thì chúng ta cũng là những cái bước để mà đánh dấu được chúng ta đạt được thiền thức. Theo quan niệm của tôi thì tôi nghĩ là chúng ta đang đi trên con đường tiến về thiền thức.
Thì đề nghị khi mình đặt câu hỏi nên đặt câu hỏi chung cho toàn nhóm để tất cả các bạn trong nhóm cũng có thể có cơ hội đóng góp, chẳng hạn như chị Lý có thể phát biểu thêm.
Dạ, tại sao thầy thường hay nói có thiền mới có thức? Dạ, tại sao như vậy?
Thế dĩ nhiên là có thiền mới có thức. Chứ nếu mình không có ngồi lại rồi mình soi hồn, mình công phu, thì tất nhiên mình đâu có biết vô cái giai đoạn của thức. Thiền thức là một cái giai đoạn nó sẽ dẫn ta đi đến cái thiền giác. Cũng như Đức Phật xưa kia phải đi tới cái giai đoạn thiền giác, ngài mới thấy được cái chân lý rõ ràng.
Dạ, xin phép
tôi xin bổ túc thêm là có thiền mới có thức. Vì nếu đúng như là bác nói đó, ngày hôm nào chúng ta, cái anh em chúng ta thường thường có cái quan niệm mới học được cái pháp dăm bảy 30 ngày, rồi cứ đi giảng đạo hết chỗ này đến chỗ kia, chưa biết cái gì cả, rồi cứ nói cái pháp lung tung beng lên, rồi cứ bảo là thiền đủ rồi. Nhưng mà sự thật công phu công trình chưa đủ. Thầy thường dạy chúng ta rằng nếu chúng ta tu thiền mà đạt được đến một cái trình độ nào thì người tự nhiên cái thanh điển nó sẽ thâu hút các linh căn trở về đó để trao đổi và học hỏi. Thì trong khi chúng ta mới biết một tí mà điển ấy thì nó cũng gọi như là nó cũng chưa tới đâu trên đường đạo cả, thì chúng ta đã vung vít lên. Cũng vì thương yêu mà chúng ta đem cái bài bản của chúng ta đi để quảng bá, điều đó rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi xuống để chúng ta thiền cho thật nhiều, cho đến ngày chúng ta thức đỡ một chút đó, chúng ta đi nói thì nó còn tốt hơn. Nghĩa là đi nói sớm cũng tốt, nhưng mà trễ một chút thì lại còn tốt hơn nữa. Theo nghĩ tôi nghĩ như vậy.
Xin đặt câu hỏi tiếp theo cái câu của bác Bá hỏi. Vậy thì tại sao thầy lại nói rằng là một vạn vật đồng một thức? Nếu như bác nói rằng chúng ta phải có thiền thì mới thức, thì như bác câu trả lời thì tại sao vạn vật đồng một thức?
Vạn vật đồng một thể. Tất nhiên là cái thể đó, cái thể chung của tạo hóa vũ trụ cho ra con người. Thì từ cái thể đó nó mới ra cái thức và cái dụng. Thì tất cả chúng ta từ vũ trụ sanh ra, loài vật, con người, tất cả đều nó dòng một thể tất cả. Nếu bây giờ mình lấy theo cái vấn đề khía cạnh khoa học mà nói, mình phân tách ra, từ ở trong cái tế bào chúng ta nó cũng có âm dương, thì nếu bây giờ phân tách ra cây cỏ vạn vật đều cũng có âm dương, đó là cái đồng một thể với nhau cả. Thì từ cái thể đó nó có thể nó tiến lên nó thức ra tới cái dụng.
Bỏ túc một chút xíu đó là nhất bản tán vạn thù, vạn thù quy nhất bản. Điển chỗ nào cũng có điển, thường thường tôi nói là điển tùm lum hết, cây cỏ cũng có điển, cái tô cũng có điển, cái món ăn của anh em cũng có điển, con ruồi con bọ chỗ nào cũng điển hết. Cái điển đó thì tôi thấy nó là nhất thể, nó chỉ có ở thể điển thôi. Nhưng mà chúng ta quậy tùm lum lên thì cái thể điển của chúng ta nó không khá, mà chúng ta ngồi tịnh xuống thanh lọc cho đàng hoàng thì cái thanh điển đó nó gom lại chỉ có một thôi. Vậy thì khi mà vạn thù quy nhất bổn rồi đó thì cái thể là thể đó, mà thể đó là thể tình thương và yêu thương nhau, thì cái thể đó nó trong vắt. Mà chúng ta cứ ngồi mà chúng ta đem lý sự đời ra cãi lộn nhau thì cái thể đó nó là thể trược.
Cảm ơn sự đóng góp của các bạn trong hai toán. Kính xin thầy ban lời minh luận.
Hai bên cũng đã biết, nhưng mà mỗi trình độ đều khác nhau. Cái thức là vô cùng, như anh Phô đã nói, cọng cỏ nó cũng thức vậy. Cọng cỏ nó đang thiền. Nếu nó không chịu thiền, nó đâu có chấp nhận ở một chỗ. Chúng ta thấy không? Thiền là thức. Bởi vì chúng ta nhiều khi mất thức, dao động, hướng ngoại, chúng ta di chuyển được. Cho nên chúng ta phải học cái pháp thiền cho nó trụ, và nó lui lại sự quân bình sẵn có của chính chúng nó. Mỗi tâm linh đều có sự quân bình. Trở lộn lại quân bình, trở lộn lại quân bình mới thấy giá trị của số không. Từ đó mới thức. Mà đạt về trong cái số quân bình trong nội thức của chúng ta rồi, nắm đó đo lường bất cứ cái gì cũng là quy một. Cho nên học tới vô cùng mãi mãi, nếu thiếu thức không có giá trị vô cùng. Trụ quá được quy không, trọn thức thì mới thấy có giá trị. Cho nên chúng ta ngồi lại thiền thì không lâu đạt được sự quân bình của ba giới thượng trung hạ của cơ thể. Lúc đó chúng ta mới thấy trụ điển lên trên bộ đầu, lúc đó mới thấy rõ giá trị của quy thức. Phần đó không ai cắt đứt được, phần đó là trường cửu. Và cố gắng vun bồi, thấy chậm, bữa nay thấy có chút xíu đó thôi, nhưng mà lần lần xem kinh hiểu kinh, họ nói mình nghe, mình quán thông hiểu được. Còn thiền quán kia là phải bớt ăn, phải tu khổ mới thiền được cái pháp thiền quán. Thiền quán là nhịn ăn, ăn một buổi trưa thôi. Còn đằng này chúng ta ăn 3-4 buổi thì chúng ta phải dùng pháp luân thường chuyển, khứ trực lưu thanh. Cho nên cái pháp này là đời đạo sống tu. Còn cái thiền quán kia là chỉ có tu, không có làm chuyện đời. Nếu những người nào mà làm chuyện đời, học về cái pháp thiền quán đó là chỉ động và loạn thôi. Bước vào chùa tu, ăn một ngày một buổi chút ít để ấm no bao tử thôi, rồi tiếp tục thiền quán thì nó cũng đạt tới được. Cái đó nó rất hay, nhưng mà phải từ giả đời, dứt khoát thức tình lục dục. Còn chúng ta đời đạo sống tu, phải mượn cái nguyên năng của cả càng không vũ trụ, là lập lại quân bình của chính mình, mới thức tâm, mới thấy rõ sự sai lầm của chính ta, cải tiến tùy theo trình độ và khả năng đã và đang tiến. Cho nên cái thiền thức này áp dụng cho mọi giới được có cơ hội tu học đời lẫn đạo và đạt tới sự quân bình, rồi sau này mới quy về căn cội. Kẻ thuộc Quan Âm, người thuộc Quan Thánh, người thuộc Thiên Chúa, người thuộc Sê-xu, thì từ đó mới được hạnh ngộ tương giao phần thanh điển đó, và cố gắng tu học đi tới vô cùng. Cái thức luôn luôn bừng sáng, giữ đó mà đi, chứ không phải thức đi thách đố thiên hạ. Cho nên trong Vô Vi có một nhóm lý thuyết vô vi. Anh Phố đã nói lý thuyết vô vi chỉ có nói không mà không có hành. Nói đầu nào nó hiểu đầu nó nói rất rành, nhưng mà nó không có hành, nó không có chịu thấy nó. Cho nên cái phương pháp công phu này phải trong thực hành, chứ không dùng lý thuyết. Dùng lý thuyết chừng nào thì chỉ đi sai được. Mà chúng ta hành rồi tự nhiên chúng ta mở một cái triết lý rõ ràng, trong đó nó cộng với thanh điển của bề trên của tam giới, thì lời nói có giá trị. Thì lúc đó nó kêu bằng hữu xạ tự nhiên hương, người ta sẽ đến tìm chúng ta hỏi đạo. Và nhân cơ hội đó chúng ta mới thấy giá trị của cái thức được học hỏi nhiều và khai triển vô cùng, và thấy mình càng ngày càng nhỏ chứ không lớn, nhưng mà nhanh nhẹ học hỏi vô cùng, không ngừng nghỉ và không bao giờ mệt mỏi nữa. Cho nên chúng ta đã tu để thu cái phạm vi động loạn, từ to lớn động loạn tranh chấp trở về nhỏ, và từ nhỏ trở về không. Thì lúc đó mới nắm trọn thức, cư trần không nhiễm trần, ở thế gian mà không phải người phạm. Vì cái thức làm việc ba cõi liên tục không ngừng nghỉ, lúc đó các bạn mới thấy rằng khả năng con người là vô cùng. Lúc đó chúng ta không dám kỳ thị và không dám khinh bất cứ một đạo pháp nào. Con người là có giá trị, con người là đương nhiên có giá trị tiến hóa. Rồi chúng ta càng tu nữa thấy vạn linh đều hữu ích, dẫn tiến tâm linh tiến hóa. Cây cỏ, côn trùng, vạn vật cũng đang hòa hợp với cộng đồng điển giới của trời Phật. Thì chúng ta không còn sự kỳ thị và cách biệt nữa, cho nên hòa tan trong đó và thương yêu vô cùng. Thiền nó mới có thức, quân bình nó mới tự đạt. Còn mất quân bình không có tự đạt. Thiền là đạt tới quân bình trước hết, rồi mới thức, mới mở trí, khai tâm, mới thấy rõ tiền kiếp của chúng ta và quyết định con đường đi ở tương lai là vậy. Thiền thức.
Con kính cảm ơn thầy và cảm ơn các bạn trong ban phân đáp.
Cảm ơn
trước khi
ban
chấm dứt chương
trình thông suốt.
Trước khi chấm dứt chương trình, tạm ngưng buổi chương trình buổi sáng nay, thì xin mời anh Quỳnh Văn Trí lên đây để có lời từ giả thầy và quý bạn đạo chúng ta.
Thưa thầy, thưa các bạn đạo hữu, tôi hôm nay là Quỳnh Văn Trí, tôi muốn có đôi lời trước khi tôi rời khỏi đại hội. Tôi rất lấy làm tiếc là tôi không có thời giờ để mà tham dự buổi đại hội cho đến ngày cuối cùng, bởi vì ngày mai là cái ngày công tác tôi ở tại Tokyo, tôi phải đi. Thành ra tôi muốn lên đây để có đôi lời cảm ơn tất cả mấy anh em và nhất là ban tổ chức đã dành những cái thời giờ cho chúng tôi có những cái tiếng nói tại buổi đại hội hôm nay. Thì một lần nữa tôi thành thật cảm ơn tất cả những bà con cô bác và tất cả những ban tổ chức đã giúp tôi hôm nay. Trong thời gian tôi ở lại đây, tôi rất là hãnh diện được diện kiến với tất cả các đạo hữu. Hy vọng rằng tôi sẽ gặp lại tất cả các đạo hữu tại quốc gia Úc Châu, và cái quốc gia mà chúng tôi đang sinh sống cũng là quốc gia ân nhân của tôi. Thì trước khi dứt lời, tôi xin kể một cái câu chuyện gọi là nụ cười của nước Úc, để các bạn ngày tối nay các bạn thiền, trước khi thiền các bạn cứ suy nghĩ đây là cái nụ cười hay là một cái câu chuyện tâm sự của nước Úc. Nếu mà tôi kể đây thì nói thật, nãy giờ thì các bạn đã nói rất nhiều về vấn đề đạo pháp. Tôi thì đạo pháp nói thật thưa các bạn là không được bao nhiêu, nhưng mà tôi có những cái gì thì tôi nói cho các bạn biết để các bạn cùng tôi chia vui. Là có một hôm mà tụi tôi làm việc nhà máy hư không chạy được, thì tụi tôi ra lệnh là phải tháo cái đầu máy ra. Cái đầu máy đó là nó nóng dữ lắm, 400 độ C. Thành ra khi mà ra lệnh tháo đầu máy ra ai cũng sợ hết trơn á. Thành ra tất cả những người đó thì họ về hết á, chỉ còn tôi với một cái bạn đạo tên là chú Thắng. Thì khi mà nhiệt độ đã lên tới đủ rồi đó, thì tụi tôi kêu chú Thắng tháo cái đầu máy ra. Chú Thắng tháo ra với 400 độ C, với 2-3 cái bao tay cũng không có đủ để mà cản được sức nóng nữa. Nhưng mà các bạn biết là mỡ bò nó nóng 400 độ C đó, khi mà rớt vào cái da tay của mình đó, thì nhất định cái miếng da nó phải lột ra rồi. Đó. Thành ra khi mà buổi sáng vợ tôi hỏi tôi đó, là bữa nay anh làm việc ở khu vực nào vậy? Thì tôi nói là dạ tôi làm việc ở trên Vô Vi chứ đâu nữa. Thì vợ tôi quảng hồn chạy lấy cái áo khác cho tôi mặc vô. Vì cái mỡ bò màu đen đó, nó dính vô một cái đó là giặt không có ra rồi bỏ luôn cái áo. Thành ra chú Thắng chú cười chú nói rằng hồi xưa em nghe nói rằng nhất vợ nhì trời, thứ ba mới tới ngô tổng thống. Tới phiên em tức trong bụng mà liếc vậy thôi cũng không dám nói nữa. Tức là nghe chú Thắng chê chắc là mình sợ vợ cái gì đây. Rồi cái gì mà tháo cái khuôn ra rồi đó, thì chú Thắng lỡ một cục mỡ bò dính vô tay rồi. Thì tôi có nói thôi chú lại lấy cục mỡ bò ra, tức là lột miếng da ra luôn đó, rồi lấy thuốc sức vô trở lại làm việc ngay, không có được ngừng. Bởi vì nếu mà để một hồi cái khuôn nó nguội là làm việc không được. Thành ra chú Thắng đau lắm, cũng khổ lắm. Thì tôi có nói cái câu nói rằng quay đi quảnh lại, chỉ còn ta với ta. Thì chú Thắng vừa đau vừa nghe cái câu đó, chắc có lẽ chú là bơ vơ thấy khổ và nước mắt chú đổ ra. Tức là không có bạn nào tôi phụ. Thành ra tới phiên làm việc một hồi nữa, thì tôi có nói một câu này, và cái câu chót mà tôi nói: còn trời còn đất còn non còn nước, có lẽ ta đâu mãi thế này. Tức là câu của những doanh nhân hồi xưa. Tự nhiên chú Thắng lau nước mắt đứng dậy: để em đi một chút xíu. Chút xíu nữa chú Thắng bưng lên cà phê, nói rằng để thưởng cho anh. Em mà bị nó là còn, nghĩa là ngó đi ngó lại không thấy ai hết trơn á, chỉ còn mình với mình thôi đó. Tại chú Thắng thấy bơ vơ rồi, khổ rồi. Tự nhiên tôi nói là còn trời còn đất còn non còn nước đó, thì chú tự nhiên chú giật mình. Mình không có bơ vơ, còn ơn trên mà. Thành ra cái điểm đó, thành ra tụi tôi nói đi nói lại hoài. Thành ra tôi nói chú Thắng chú gẹo tôi là sáng sớm tới chiều tôi cũng nói lại chú. Đó là cái câu chuyện vui của nước Úc mà tụi tôi lấy đó làm nói hoài. Thì những cái điều đó là hồi xưa là những cái doanh nhân mà tôi không biết là Nguyễn Trung Trực hay cái gì đó, thì lúc mà lâm cơ mà bị Pháp bắt hay gì đó thì họ nói là cái câu đó. Thành ra xin cáo lỗi quý vị là tôi xin tạm ngưng nơi đây, và tôi bây giờ đang chuẩn bị cái chuyến đi trở về Nhật.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của chú và đã phân tách hổm rày về vấn đề kỹ thuật cho tất cả anh em, và đem lại niềm tin con người vô vi nhỏ bé nhất là chú Thắng tại Úc. Nhưng mà tâm hồn rất lớn rộng. Tôi nói đến đây tôi cảm động. Thương yêu chú Thắng vô cùng. Tôi đã hy sinh tánh mạng cho vô vi, muốn vô vi trở nên một cơ sở đầy đủ. Chú không cần biết tâm lấn năng hướng cho đạo pháp, làm ngày làm đêm vì sự đóng góp của anh em toàn thế giới, kêu gọi lòng từ của chú Trí. Và chú Trí đã bỏ vợ chồng ngày đêm lo cho Vô Vi, không tính tiền bạc, còn đem vốn vào giúp đỡ. Nhưng mà thế nào cũng bị sự kích động và phản động ở xung quanh của những bạn đạo chưa hiểu hạnh hy sinh của những tuổi trẻ và hướng về con đường đạo pháp, thấy rõ sức mạnh của Thượng Đế không bao giờ bỏ người. Cho nên chú Thắng đã làm tới ngày hôm nay, một mình làm ngày làm đêm, buồn ngủ thì ngủ, thức thì lo, chỉ có một mình cặm cụi. Cho nên rồi đây tôi sẽ gửi chú Châu qua đó giúp đỡ. vì tình thương và xây dựng quyết chí đạt thành của mọi người vô vi, để làm một điểm son và để cho chúng ta noi gương. Tương lai anh em có hợp tác muốn xây dựng một cơ sở tài chánh cũng phải đầy hạnh hy sinh. Ý chí vô cùng của chúng ta không bao giờ bị ngăn cản, cứ cương quyết đi tới rồi thành đạt. Biết bao nhiêu sự thất bại trong kỹ thuật, nhưng rồi chú Trí đã giải quyết tất cả. Ngày nay sản phẩm của chúng ta tốt nhất tại Úc Châu. Một người Việt Nam ôm kỹ thuật tới xứ người, không thua người, chúng ta đủ hãnh diện rồi. Tương lai chúng ta tin chắc rằng sẽ có một thiền viện tốt đẹp qua công sức của chú Trí và chú Thắng. Rồi đây cộng với chú Châu sẽ tiếp tục lên đường và xây dựng cho kỳ được những sự tốt đẹp. Và trong cái nhã ý sáng suốt và cương quyết, biết bao nhiêu cơn khổ cực thử thách cuộc đời của chú Trí, tay bị đứt, ra đời bị xã hội khinh thị, đi làm công cho ông chủ kêu mua phở với cà phê mà không trả tiền, luôn luôn mỗi buổi sáng phục vụ ông chủ như vậy. Để học gì? Học nhẫn, học hòa. Chú tuy không phải tu nhưng mà chú đã tu từ lúc ra xã hội. Bị đè nén, bị khinh thị, bị đủ thứ, nhưng mà kiên nhẫn một lòng học đầy đủ kỹ thuật. Thì bất cứ vì hiện tại những máy móc mà chú đang điều hành đó, không có chỗ nào mà chú không hiểu hết. Phải do công không? Ngày nay chúng ta tu cũng bỏ công, thực hành chúng ta mới có kết quả. Người đời muốn thành công phải cố gắng, phải vun bồi ý chí. Hai vợ chồng khổ cực cắt thành căn nhà ở, không đèn, đi làm về nửa đêm xây gạch. Ông cha thấy tội nghiệp cho mượn cái đèn. Những cảnh cô đơn đó vượt qua được là sự thành công ở tương lai sẽ sáng sủa. Sự vinh quang sẽ về với những người cố gắng. Cho nên chúng ta tu đây rồi một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ có sự vinh quang thành đạt. Trong ý chí vô cùng bất diệt, không phải so đo về tiền bạc. Cho nên tiện đây tôi xin đại diện tất cả anh em trong đại hội chúc chú thượng lộ bình an. Và thế tôi hỏi thăm tất cả bạn đạo nơi xứ Úc, nhất là chú Thắng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của chú.
Cảm ơn thầy. Tôi sẽ nhân lại thầy để mà chuyển lại tất cả những lời thăm về cho các anh em Úc Châu. Tôi sẽ một lần nữa tự nguyện đóng góp tất cả những kỹ thuật chúng tôi có để mà cho những cái đạo pháp vô vi. Thì tôi nói thật, từ nhỏ đến lớn thì tôi không có ai hướng dẫn tôi hơn thầy. Thầy coi tôi là một cái đệ tử rất nhỏ bé, nhưng mà tôi mỗi một tiếng nói của thầy là tôi nhớ mãi, không bao giờ quên. Không có nhiều lần hỏi thầy tại sao, mỗi lần thầy nói ra tôi nhớ không thiếu một điều nào, thi hành đúng theo đường lối của thầy. Và hôm nay chúng tôi tới tới thành công. Thành xin cáo lỗi mấy bạn và chúng tôi xin về chỗ.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, trước khi anh Trí đi ra ngoài phi trường, thay mặt ban tổ chức đại hội Vancouver xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của anh Trí trong những ngày hôm nay và đóng góp một phần trong chương trình để chúng ta có thể tiến lên một công ty plastic ở Bắc Mỹ. Trước khi anh Trí về, anh Trí có trao cho tôi một cái bao thơ, và cái đó là riêng của anh Trí để giúp đại hội vô vi kỳ năm tại Vancouver. Và anh Sơn cũng đã nhận trực tiếp bằng đường bưu điện một bao thơ của tất cả các bạn đạo ở bên Úc Châu, gửi cho anh Sơn một số tiền để đóng góp trong đại hội này. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức tôi xin cảm ơn sự hiện diện của anh Trí, và xin nhớ anh Trí gửi tất cả lòng chân thành của anh em chúng tôi đến bạn đạo Úc Châu. Và chúng tôi có một món quà trước khi anh Trí đi về, xin anh nhận món quà này.
Một lần nữa xin thành thật cảm ơn tất cả ban tổ chức. Chúng tôi sẽ nhận những cái lời của các anh để chuyển lại cho các anh em Bô Vi Úc Châu. Nếu có thể tại các anh em cho chuyển một cuộn băng sang Úc Châu thì tôi nghĩ đó là phương pháp tốt nhất. Thành thật cảm ơn.
Chương trình buổi sáng nay tới như đây là coi như tạm ngưng. Chúng con xin kính mời thầy nghỉ trưa và chúng ta sẽ bắt đầu lại vào 2:30 trưa.
Chào quý vị bạn đạo, để tiếp tục chương trình vấn đáp đạo ngày hôm qua, một số anh em và một số câu hỏi đã được bỏ vào thùng và muốn nhờ ban tổ chức đưa lên để nhờ thầy chỉ dạy và dẫn giải những câu hỏi của các anh em đó. Cũng như chương trình hôm qua, trong việc để đặt câu hỏi với thầy, các anh em đã viết sẵn câu hỏi và để vào thùng. Chúng ta sẽ được bốc thăm lần lượt từng câu hỏi một. Tuy nhiên trong một số câu hỏi như ngày hôm qua, trong ban tổ chức chúng tôi nhận thấy rằng các anh em có một số không viết tên và để lên đây anh em tổ chức hỏi. Điều đó tôi nhận thấy rằng các anh em chưa thật sự muốn hỏi thầy. Vì các em muốn hỏi thầy thật sự, các anh em nên viết tên của mình vào. Vì chúng ta là ở trong Vô Vi, chúng ta là người tu. Những điều gì chúng ta muốn hỏi thẳng thắn, chúng ta sẽ viết tên vào đó. Không có gì mà không dám viết tên cả. Như vậy, những số thăm các anh em không viết tên, chúng tôi sẽ để ra sau. Và tôi sẽ đọc một câu để anh em nào biết rằng cái đó của mình, tự động lên để đặt câu hỏi với thầy. Thì điều đó anh em chúng tôi nhận thấy xác đáng hơn. Kính thưa thầy, để tiếp tục chương trình, chúng con xin mời một vị lên bốc thăm và nhờ thầy giảng giải câu đáp. Kính thưa thầy, câu hỏi thứ nhất của anh Phạm Văn Sang. Xin mời anh Phạm Văn Sang.
Kính thưa thầy, tôi có 3 câu hỏi và bây giờ tôi xin đọc câu hỏi đầu tiên. Thầy thường dạy rằng ông Phật Thích Ca sau khi trước khi ông thành đạo, ông không có bao giờ tụng kinh gõ mõ hành đốt nhang, nhưng mà ông hành đạo thật sự và sau khi ông đắc đạo, ông mới truyền dạy lại cho bá tánh. Nhưng theo con thấy á, thì hiện bây giờ những người theo đạo Phật phần đông họ chỉ biết tụng kinh gõ mõ và đi chùa. Ngoài ra theo con biết á, thì họ không có hành pháp gì hết, nhưng mà họ quyết tâm tu hành để đạt tới theo cái lòng mong muốn của những người vô đạo Phật. Họ mong muốn đi tới cõi Niết Bàn và họ quyết tâm tu hành như vậy để đạt tới cái kết quả đó. Thưa Thầy, cái câu hỏi của con là nếu như họ tiếp tục họ tu hành như vậy thì họ đi tới cái kết quả nào? Họ thành cái gì?
Họ thành tâm tu hành. Họ đến chùa để chiêm nghiệm ngưỡng Phật và không cầu xin và không lợi dụng Phật. Và họ chiêm ngưỡng cái quá trình hành đạo của Đức Phật. Và càng ngày càng đi, càng tới, càng chiêm ngưỡng, càng cúng lạy là càng được dập tự thái và hướng về sự thanh nhẹ. Lúc đó họ mới đi tới cái chỗ kêu thức tâm tự thiền, theo lời dạy trong kinh, thì họ cũng có thể đạt thành. Cho nên nhiều người họ đi chùa, họ trở về tại sao? Họ bỏ tất cả sự nghiệp và không có buôn bán làm ăn. Rồi họ đi lên núi, họ cất cái cốc họ tu, mà không biết cái pháp thiền là cái gì, nhưng mà tâm họ tưởng Phật. Họ thấy Đức Phật ăn một ngày một hộp lúa cũng qua ngày được. Họ thử nhịn xem. Càng nhịn thì càng thấy rằng mình cần phải hít thanh khí để mà sống. Nửa đêm khuya ai phục vụ mình trên núi? Cho nên đó là cái pháp luân thường chuyển. Do đó người hành giả muốn tìm chân lý thanh nhẹ, cho nên sống với tự nhiên và cảm thức về siêu nhiên, thì người đó cũng có cơ hội thành đạt. Như Đức Thích Ca chẳng hạn, Ngài đã dồn tất cả thế sự, quyền thế nắm trong tay, cung nga mỹ nữ đầy đủ phục vụ, không có thiếu chuyện gì. Muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Nhưng mà Ngài thấy đó là cảnh tạm, và xác cũng không có thể trường cửu được, chỉ tạm thời mấy chục năm quy định mà thôi. Cho nên Ngài đốn ngộ, thức tâm, không đi quỳ lạy, không tầm sư học đạo, nhưng mà trở về với tự nhiên và tự tầm siêu nhiên. Ngài thấy cái xác này là giả tạo, tại sao phải đem cái xác cống hiến cho thần, đốt cháy xác để cống hiến cho thần, giết con thú để ăn. Cho nên Ngài tìm ra con đường đó là không có phải con đường giết, nhưng mà hồn là bất diệt. Cho nên Ngài tâm Ngài thổn thức ngày đêm và đi tìm chân lý. Chân lý hòa với đại tự nhiên mới thấy rõ chân lý. Cho nên Ngài ra rừng già sống với những thú đậm loạn, những sự kích động và phản động, nghịch lại trong cung, trong sự thanh nhẹ, trong sự phục vụ của chúng sanh đối với Ngài. Cho nên Ngài muốn cứu chúng sanh, thương yêu chúng sanh, Ngài ví cái thân của Ngài hòa với đại tự nhiên để tìm chân lý. Cho nên đến lúc cuối cùng của Ngài, thân thể cũng phải tiều tụy vì không ăn, nhưng mà trưởng dưỡng được thanh khí điển của bề trên. Cho nên đầu Ngài phát hào quang. Như chúng ta tu đây là những người tu cảm thấy luồng điện rút ngay bộ đầu. Khi nghe âm thanh tôi nói, luồng điện cũng rút ngay bộ đầu, thì thấy chúng ta đã tìm được nhiều mối. Đường lối của Ngài đã trao lại cho chúng ta là cái pháp luân thường chuyển và cái soi hồn, mở tâm mở trí. Ngài bịt lỗ tai không nghe thú dữ. Nếu Ngài bằng lòng nghe thú dữ thì Ngài đâu có ngồi tọa thiền được ở dưới rừng già. Cái đó là tượng trưng cho sự soi hồn. Cái pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí hóa giải trực khí trong nội tâm nội tạng, Ngài mới thành đạo, mới thức tâm, thấy rằng hồn là bất diệt. Ngài mới trở lại quang độ chúng sanh và nói cho chúng sanh biết rằng ta là các người nhân nhân giai thành Phật, chỉ biết tu bỏ động tìm tịnh thì thấy ta và không bao giờ bị diệt nữa. Cho nên trở lại độ chúng sanh. Cho nên những người có lòng thành tưởng tới Thích Ca và truy niệm lịch sử của Ngài và cảm thức hành động của Ngài và tâm tự giác đi như Ngài thì chắc chắn phải đạt tới sự trường độ của Ngài. Vì Ngài là người đi trước dọn đường cho những kẻ đi sau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta tu đây vì đời đạo sống tu, chúng ta có gia can, chúng ta không nỡ bỏ. Chính Ngài đã tu đắc đạo, Ngài cũng phải trở lại ăn uống và giảng giải cho chúng sanh. Chúng sanh là con Ngài, giúp cho cha Ngài được giải thoát, giúp cho vợ Ngài được tu, giúp con Ngài được tu và giúp tất cả toàn dân có cơ hội tự giải thoát. Trên ngày hôm nay danh tiếng của Ngài mấy ngàn năm mà người nào buồn khổ đọc qua những lời giảng giải của Ngài, cảm thức được tư đại giai không? Cái bản thể của chúng ta là tư giả hợp thành, nước lửa gió đất đều giả tạm rồi sẽ tiêu tan. thì mới cảm thức được phần hồn của chúng ta, và chúng ta nung nấu phần đó đi về con đường thanh cao cỡ mở, cứu mình và cứu họ, tự tu tự tiến, là được hành động của Thích Ca, là một cuộc cách mạng tâm linh vĩ đại nhất cả thế giới ngày nay mọi người mới tìm ra. Tại sao chùa chiền trưng hình ngài và thắp nhang quỳ lạy? Đó là sơ cấp để độ chúng sanh. Trong lúc lầm lọa lạc, công cao ngạo mạn, khinh khi Phật trời, ngày nay thấy sự oai nghiêm của ngài, vô đó thắp nhang quỳ, rồi lần lượt mới biết chiêm ngưỡng hành động của ngài. Tại sao nhân gian lại đem thờ trong chùa kỹ như vậy? Nhưng mà kỳ thật ngài ở trong cái chùa hòa hợp với các càn khôn vũ trụ, tu trở về với siêu nhiên, giữa đồng quan ân sư của ngài là thu giữ răng độc gái đẹp, không có chiêm nghiệm trong tâm hồn của ngài. Ngài không rước nghiệp mà giải được nghiệp, cho nên ngài mới thực thi được giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta dùng cái pháp luân thường chuyển này là giải nghiệp tâm, soi hồn để giải cái quả tặc trong nội tâm, mà trở về với chân giác tự thức, lúc đó mới hành động tự tu tự tiến.
Thưa thầy, nếu như vậy thì những người Phật tử mà họ tu theo cái lối bây giờ đó thì họ có được
họ tập tành thôi.
Yeah.
Phải độ có sơ cấp, trung cấp, thượng cấp và vô trong định giới. Nó nhiều cấp chứ không phải một tu, muốn bước vô tu là đắc đạo. Tôi có tiền tôi cắt cái chùa là ông Phật Thích Ca tới độ tôi thì nhà giàu thành Phật hết rồi, xuống địa ngục chi, phải không?
Thưa thầy, đây là câu hỏi thứ nhì. Câu hỏi thứ nhì của con nó thuộc về cái vấn đề vô vi của mình. Con vẫn biết theo cái các cái cuốn sách dạy để tu thiền của mình đó, thì trước khi mình muốn được Môn Đi Châu đó, thì phải hành pháp cho đúng. Nhưng mà trong cái những cái ba cái pháp để mình hành đó, thứ nhất là cái pháp luân thường chuyển phải làm cho đúng. Nhưng mà muốn làm cái pháp luân thường chuyển cho đúng thì phải thở hít cho đúng. Như vậy cái Môn Đi Châu mới thấy được, mình mới tạo được. Nhưng sau mấy lần có dịp gặp bằng đạo ở trong những cái buổi đại hội hay là cái buổi họp với thầy ở trên thiền viện, chúng con nhận thấy rằng trong nhiều bạn đạo ở đây đó, có nhiều người lớn tuổi rồi, và tỷ như con nha, con cũng lớn tuổi rồi, và bên phái nam cũng vậy, có nhiều người cũng hơi lớn tuổi yếu, thành thử cái vấn đề thở hít của họ không có đúng, phần nhiều không có đúng. Nếu như thở hít không có đúng á thì không bao giờ có Môn Đi Châu. Mà thưa thầy, con biết rằng có nhiều người mặc dầu họ thở hít không có đúng, họ làm không có đúng, nhưng mà họ quyết tâm, họ muốn đi lên để học đạo. Và tỷ trường hợp của con chẳng hạn, con thật sự á, con qua bên này á, con được chuyển qua bên này đó, là con trước khi qua bên này đó, con chưa biết vô vi đó, con thấy rằng cái việc mà tu hành không có cái hoạt động gì hết, nghĩa là không có pháp gì hết á, thì nó không đi tới đâu. Thưa thầy, con hồi trước con ở bên Cao Đài, con mới là trong ba đêm con xin với đức thầy của con là Thượng Đế, con xin rằng đừng cho con tái lại đầu thai lại trần gian nữa, bởi vì con thấy trần gian là một cái bể khổ chứ không có gì hết. Cho nên con xin rằng nếu như sau khi con chết rồi đó thì cho con tiếp tục ở trên thiên đình để con học đạo, chứ đừng cho con ở trần gian nữa. Con không muốn ở trần gian nữa. Thưa thầy, những cái người mà quyết tâm họ đi lên để họ học đạo như vậy đó, mà khi mà không được Mô Ni Châu á, thì con đường đi lên để học đạo không thể có được.
Cho nên ở đời này họ có câu nói vậy mà không phải vậy. Anh thấy rằng tôi quyết tâm, tôi thấy tôi già, tôi nhất định phải về với Thượng Đế, tôi nhất định tôi phải lên Niết Bàn. Nói vậy nhưng mà không phải vậy. Muốn có điều kiện lên Niết Bàn và giải thoát hay là lên thiên đàng phải cần tu luyện. Tu nó phải không phải là hít thở không, nó nhiều chuyện lắm. Cái bóp của anh cũng có thể quên được, thấy không? Những cái gì cao quý của trong nhà anh phải quên đi thì anh mới về được. Còn anh ôm cái này, tôi muốn ôm cái này và tôi muốn về thiên đàng, nói vậy mà không phải vậy. Anh thấy chưa? Cho nên ăn thua chúng ta phải dứt khoát trong tâm hồn. Khi Đức Thích Ca đã bước ra đường, thấy con người, sát con người, hại con người một cách vô lý, Ngài dứt khoát. Ngài ví người là Ngài. Thôi, tôi phải đi tìm cái gì vĩnh cửu, chết xác tôi cũng sẽ chết. Nhưng mà nếu ở trong cái cảnh tượng như thế này, không có gì kêu bằng quý giá. Tôi có thể hủy thân tôi để tôi tìm cái gì sự thật trong tôi. Cho nên Ngài mới đi ra giữa rừng già xuống tóc đi tu. Thì chúng ta phải dứt khoát ngay trong tâm thức. Ta nói rằng tôi muốn không muốn luân hồi tại thế gian, tôi còn ôm của thế gian, ôm sát thế gian, si mê trần tục, làm sao tôi được về trên cõi thanh nhẹ. Cho nên muốn biết điều này phải đọc qua lịch sử của Ngài. Và những người thành đạo đã dứt khoát trong tâm hồn, tứ quan không phỉnh Ngài được, mắt mũi tai miệng không phỉnh Ngài được. Ngài chỉ giữ trọn vẹn một tâm thanh nhẹ, hương thượng hoa giải, thì không cần pháp gì đứng đó Ngài cũng đi được. Thấy chưa? Mà tâm ta còn trần tật, cư trần nhiễm trần, ham mê điều này, thích điều nọ, động tự trói buộc mình, làm sao đó đi được. Cho nên anh thấy rằng tôi tuổi già, tôi phải chứng nghiệm trở lại những cái quá trình tôi thấy rằng không có gì hữu ích tại thế gian, đều là hư ảo, tạm cảnh, nhưng nó là một cơ duyên nhồi quả để cho tôi có cơ hội thức tâm. Ngày hôm nay tôi bước vào pháp lý vô vi, tôi biết soi hồn, tôi biết làm pháp luân, tôi hít thua hơn người ta. Nhưng mà tâm thức của tôi là nó được mở, tôi thấy nó thanh nhẹ. Tôi càng thấy tôi hơn, tôi càng thấy tội lỗi của tôi hơn. Tôi thấy gia đình, vợ con đang ràng buộc tôi, tôi càng thấy cái tội tiền kiếp tôi. Tôi có tội người ta mới trói buộc tôi, tôi không có tội làm sao người ta trói buộc tôi. Bây giờ gia can nó đang trói buộc tôi làm sao tháo gỡ. Tôi muốn nắm cái kỹ thuật đó là tôi phải thanh tịnh. Anh không phải ngồi thiền không, nhưng mà anh có cơ hội trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cái chấn động lực điển quang thực thụ đó nó trở về với thiên giới, chứ không phải cái hít thở kêu bằng trở về thiên giới. Mà cái ý chí anh biết niệm Phật rồi, Mô Ni Châu nó cũng vẫn xuất, vì đó là luồng điển thượng trung hạ quy nhất rồi, thì cái chấn động lực đó nó hợp thành ngũ sắc ngũ quan, quyền sách quyền quan, trong một giây phút nào đó anh ngồi nhắm thấy nó xuất phát. Cho nên chúng ta tu sai lầm bao nhiêu kiếp, mới tu có mấy năm muốn về trời, cái chuyện đó là nói được không làm được, anh thấy chưa? Cho nên phải thấy và kiểm điểm từ ly từ tí, bảy ức niên mới cấu trúc thành cái thể xác của anh, thì biết bao nhiêu sự sai lầm tâm tối mà ngày nay chia sáng để chiếu rọi cho tâm hồn của anh. Thấy anh là bất diệt. Bắt đầu từ ngày anh tu vô vi, anh không muốn tái phạm một việc gì nữa. Anh thấy rằng tôi là bất diệt, nhưng mà nếu tôi phạm lỗi với một người nào, một ngày nào nó cũng thưa tôi. Thấy không? Mà tôi tu rồi thì tôi thấy tòa án lương tâm của tôi cũng không cho phép tôi làm điều sai quấy nữa. Từ đó ăn năn hối cải, sám hối càng thấy sự sai lầm của quá khứ, và phát đại nguyện, muôn bồi ý chí, cương quyết chấp nhận nhồi quả để trở về nguồn cội. Khi mà anh bằng lòng chấp nhận nhồi quả rồi, sự kích động và phản động của thế gian đưa với đến anh thấy cũng như không. Từ cái có trở nên không, từ cái động biến thành tịnh, thì lúc đó nhập niết bàn mới thôi. Vỏn vẹn chỉ có cái ý chí thanh tịnh và sáng suốt mà thôi, chứ không phải ngồi làm pháp luân mới có mô ni châu. Ý chí anh cũng có hợp tác, mà anh hít bao nhiêu cứ lấy cái bơm hơi vô nó cũng thành mô ni châu. Anh thấy không? À, đừng lo vấn đề đó, chỉ có một góc mà thôi. Toàn diện kết tập ngũ tạng của anh, nó có ngũ linh, có ngũ giới, ngũ sắc đó. Cho nên do cái thức điều khiển và giải tiến, cho nên cái thức anh thấy ý chí vô cùng và phần hồn bất diệt, lúc nào anh cũng vui vẻ. Không nên buồn, không nên tu tu cái này trì trệ chừng nào mới đạt. Đó là anh tạo cái buồn và trói buộc tâm can. Anh thấy anh vui vẻ, bây giờ tôi biết tôi bất diệt, nhất định tôi phải trở về quê xưa chung cũ, mà tôi phải giải cái nghiệp chính tôi đã trói buộc tôi phải từ từ mở ra, tôi sẽ đi đến. Thì lúc đó anh nói anh già, nhưng mà thầy tướng nói anh sang năm chết, mà 5 năm nữa cũng chưa chết, vì anh đã mở trói cho anh rồi. Anh thấy chưa? Cho nên người tu vô vi nó có được triển hạn về số mệnh như vậy, mà với ý chí của nó bằng lòng thực hiện hay không, và nhận ra chân tướng của nó là không, không phải cái hình tướng rờ mó được. Nó là một điểm liên quan vô cùng tận, phải trở về với chân điển nó, nó mới hòa tan trong đại hồn. Lúc đó kêu bằng giải thoát. Anh không cần phải chờ mô ni châu. Khi anh chờ mô ni châu là anh đóng cửa, mà anh giải tỏa trược khí thì chân tánh mô ni châu xuất hiện. Thấy đó chưa? Cứ thực hành đi. À, lý luận nhiều rồi bỏ buộc lấy mình và không tiến.
À, thưa thầy, còn câu hỏi thứ ba nữa. Nói về tình thương thì ở trong cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý